This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quân thấp thoáng núi cây rừng lắng tiếng nghe hình dáng của người anh hùng lạnh lùng theo trống dồn trên khu đồi hoang in trong chiều buông ra biên thu trong một chiều sương âm u thầm thầm chen khói mù bao an khiêng đang về.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hòa Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với câu chuyện những ngày tháng khó quên trong đời lính phần cuối của chiến sĩ Bùi Quang Thống thuộc Đại đội 92 Tiểu đoàn 9 Lữ đoàn 1 Nhảy Dù. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Anh sinh ra làm lính chiến, em trọn kiếp đến giữa trường. Những băn khoăn của lòng anh, những chua cay của đời lính. Đúng vậy. Thì nay, đâu phải tự trách chính mình đâu. Hay tại vì tôi thích chết, chết cho cái màu nón đỏ. Sau khi cộng quân dùng mọi hỏa lực để mà lấy lại cái đồi 1062 và tiểu đoàn 3 Nhảy Dù trấn thủ, lần này thì tiểu đoàn 3 Nhảy Dù đã bị thương vong quá nhiều cho nên đã bị cộng quân tràn ngập. Một lần nữa tiểu đoàn 9 Nhảy Dù đã vào cuộc, nhận trách nhiệm chính đánh thẳng vào đồi 1062 và được sự yểm trợ của phi đoàn A-37 thả hai trái bom xuống đồi. Một trái khác thì rơi sát chúng tôi, hú hồn và cũng không gây thương tích. Và đơn vị sư tử của chúng tôi thần tốc vừa tiến vừa nhả đạn vào mục tiêu. Hầu hết cộng quân cũng đã bị tiêu diệt và chúng tôi cũng đã làm chủ tình hình của đội 1062. Sáng nay, nằm trên đồi máu thấm lạnh và mùi tanh của thịt người. Nhưng sao bình yên quá. Không tiếng súng giữa hai bên, ánh nắng mặt trời thì nhẹ nhàng vương lên từ phương đông Đà Nẵng, như mang đến cho chúng tôi một cái tin vui nào đó để cứu lấy mạng sống của con người. Chiến trận cũng đã bớt giằng co hơn mấy ngày hôm trước. Thật yên lặng, không tiếng súng. Có lẽ vì quân số của cộng quân kiệt quệ không đủ sức để mà tiếp tục chiến đấu, và quân cộng sản cũng thừa biết đụng với đơn vị thiện chiến Nhảy Dù thì khó bề mà chiến thắng lắm. Dù hoàn toàn chiếm giữ ngọn đồi ở cái giờ phút chót, thế nhưng chúng tôi cũng có lệnh lui binh và nhờ tác chiến điện tử gài mìn trước khi mà rút quân. 3 tháng vất vả với hơn 500 chiến binh Nhảy Dù đã hy sinh và gần 2.000 nữa đã phải gửi lại phần thân xác chung quanh cái ngọn đồi máu lửa ấy. Chưa nói là bên cộng quân cũng chết hơn 2.000 bộ đội và hơn 5.000 bị thương tích. Đơn vị chúng tôi về dưỡng quân ở gần Hòa Giang, cách Đà Nẵng không quá 20 cây số. Đến trung tuần của tháng 3 năm 1975 thì đơn vị chúng tôi được lệnh là phải về Sài Gòn bàn giao căn cứ lại cho đơn vị bạn thủy quân lục chiến. Lữ đoàn 1 của chúng tôi rời dùng 1 sau cùng bằng phi cơ. Lữ đoàn 2 và 3 thì bằng phương tiện đường thủy do hải quân vận chuyển. Phi cơ đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Chúng tôi thả bộ về hậu cứ trong một cái buổi chiều ấm áp, hiền hòa của thủ đô Sài Gòn, rực rỡ, bình yên, và không ai ngờ rằng đây là những ngày tàn của cuộc chiến, vì những đau thương, những uất ức, máu đổ xương rơi, phân ly, tử biệt trong hơn 20 năm qua đã sắp đến ngày chấm dứt. Tôi nhẹ quăng cái chiếc ba lô dưới chân giường bố của đại đội, réo thằng thiếu úy Mỹ, chuẩn úy Dinh cũng như là trung sĩ Thụ ra chợ của sư đoàn để nhắm một ly cà phê sữa đá, hít một hơi thuốc cấp tăng. Ôi, phải thật sự mà nói, nó hạnh phúc làm sao? Nó hạnh phúc làm sao khi mà nhìn bà con qua lại trong khu chợ? Nỗi vui mừng và thảnh thơi chưa đầy 24 giờ đồng hồ thì lại nhận được một cái lệnh rất là gọn gàng để bước vào một chiến địa đẫm máu mới. Tiểu đoàn 9 nhảy dù vào Xuân Lộc. Lúc 3 giờ sáng, thành phố Sài Gòn cũng vẫn còn đang say ngủ. Khi đoàn xe GMC chở chúng tôi băng qua các đường phố như muốn từ giã từ đây. Đoàn xe chạy chập chờn, mờ mịt trong đêm tối, như báo hiệu một cái bất hạnh sẽ xảy ra cho quê hương mình. Riêng người lính nhảy dù thì luôn vô tư, lúc nào cũng vô tư. Không nghĩ đến, cũng như là không xem cái chuyện ấy thật là bình thường như là những cái lần hành quân khác. Bởi vì có chiến trận nào mà người lính nhảy dù lại không đổ máu chứ. Đoàn xe dừng lại ở trảng bom, tất cả 3 tiểu đoàn 1, 8 cũng như là 9 thuộc tiểu đoàn 1 nhảy dù xuống xe và tiếp tục không dẫn bằng phi cơ trực thăng đủ loại thuộc sư đoàn 3 và 4 không quân cung cấp để mà hướng về thị xã Xuân Lộc, Long Khánh, và gần một tiếng đồng hồ trực thăng đã đổ chúng tôi đến bãi đáp gần các xã Bảo Định, Bảo Bình và cách thị xã Xuân Lộc chưa đầy 3 cây số. Chúng tôi được chào đón thật là khủng khiếp, như vô số những cái tiếng đạn pháo từ quân cộng sản. Thế nhưng đó cũng là một cái thử thách kinh nghiệm đối với chiến binh nhảy dù của chúng tôi, với những rừng chuối như với những rừng trà hoặc là mía. Hầu như bị bão đạn kéo qua không chừa một cây nào, huống chi là cái con người. Tôi nín thở nhảy ra khỏi phi cơ để chờ một cơ hội tử thần sẽ đến. Binh sĩ nhảy dù phản chiến rất là nhanh nhẹn. Dần nhờ đó thì quân địch cũng bớt tấn công trong vài giờ sau mà chúng tôi cũng đã lấn chiếm được các bìa rừng để mà phá tan cái tuyết đầu của cộng quân đang ẩn núp trong rừng cam. Và trong khu vườn cam thì tướng Lê Văn Ti và tiếp tục tiến quân vào các nơi khác gần cái ấp Bảo Định, nơi xứ của cộng đồng Công giáo, nơi mà quân cộng sản chưa mò đến. Trong buổi chiều rạng tối thì đơn vị nhảy dù của chúng tôi không may bị ngộ nạn với cha xứ nổ súng ngay vào chúng tôi. Không may vì tiểu đoàn trưởng trung tá Nguyễn Văn Nhỏ bị đạn cối bắn ra và bị thương. Đơn vị chúng tôi phải ra lệnh đội nón beret đỏ và hô to nhảy dù đến. May quá bên trong sứ đạo của cha nhận diện được giữa phe ta. Trong gần tuần lễ để đối đầu với các sư đoàn chính quy cộng sản thì chúng tôi phải tận lực bức nhổ những cái cứ điểm của cộng quân để cho đơn vị bạn đỡ phải ăn pháo. Thế rồi tiếng súng cũng đã nhẹ dần, và đơn vị chúng tôi cũng đã làm tròn bổn phận để mà yểm trợ cho sứ đoàn 18 bộ binh của Trung tướng Lê Minh Đảo chỉ huy đang gánh chịu khói lửa thần tốc, mà tôi thiết nghĩ là họ cũng chưa bao giờ họ nghĩ đến. Một cái sự bình yên trở lại với thị xã Xuân Lộc chưa đầy một hôm thì quân Cộng sản chỉ pháo kích cầm chân mà thôi. Trung tướng Lê Minh Đảo thường hay tổ chức họp báo và phi cơ lên xuống hàng ngày. Tôi cũng đã được may mắn, tôi đóng quân sát bên bộ chỉ huy của lữ đoàn cho nên được nghe rất là rõ ràng như sao lời của Trung tá Đỉnh gợi ý với là Trung tướng Đảo nên đặt cái bộ chỉ huy hành quân riêng và địa điểm giả chiến để mà tiếp xúc báo chí cho nó an toàn để mà tránh pháo địch. Và quả thật là ngày nào mà có họp báo là đêm đến là sẽ bị ăn pháo dài dài. Bất ngờ chúng tôi được là phải di tản trong đêm tối. Nhảy dù lùi binh dọc hai bên sườn của đồi núi tỉnh lộ để mà tránh bị phục kích cũng như là pháo kích. Trên trục lộ chính dành cho tiểu khu Long Khánh cùng với các đơn vị bạn. Và vì vậy cộng quân tha hồ chặn đường phục kích, đưa đến những cái sự bất ổn chết chóc cho những cái đơn vị bạn lùi binh. Thế nhưng dù sao thì đơn vị nhảy dù chúng tôi cũng đã liên tục phá tan những chốt phục kích của cộng quân trong chốc lát để mà đỡ tốn thương cho đơn vị bạn cũng như là dân chúng đang ùa theo. Trên đoạn đường lôi quân khá là chông gai, đầy những tổn thương cho đơn vị khi đến ngã ba dọc dây. Đơn vị chúng tôi lại phải nhận một cái khẩn lệnh là phải rời khỏi đơn vị, rời khỏi cái vị trí. Phải rời khỏi vị trí gấp khoảng 3 cây số để mà giữ một cái mức an toàn. Và sau này biết tin là hai cái trái CPU cũng thả xuống ngã ba dọc dây. Về đến Bình Giã thì trung đội tôi chỉ còn lại có 14 anh em. Thế là một nửa đã nằm lại ở chiến trường Long Khánh. Tôi đã rơi lệ. Tôi rơi lệ mà nhìn đồng đội, đứa còn, đứa bỏ đơn vị ở lại nơi nào đó của Xuân Lộc địa. Dù biết cái châm ngôn là không bỏ rơi đồng đội, thế nhưng nằm trong cái hoàn cảnh vô cùng kiệt quệ phương tiện này, lại có một cái lệnh du dơ không đánh mà chạy. Đây cũng là lần đầu và cũng là lần cuối đời làm lính nhảy dù nhận được những cái quan nghiệp nhất trong cái cuộc chiến, trong cái chiến trận này. Đơn vị chúng tôi được diễn quân ở gần quốc lộ Sài Gòn Vũng Tàu vài hôm sau thì cộng quân lại tấn công tỉnh Lệ Phước Tuy và trường Thiếu Sinh Quân. Đơn vị tôi là phải xông vào cái cuộc chiến để giải tỏa cái khu chợ mới vừa bị cộng quân chiếm trong đêm qua. Và đây cũng là lần đầu tiên mà chúng tôi đánh giặc ở trong thành phố. Sau đó có lệnh rút về cầu Cỏ Mây trên cái đoạn đường lui binh. Cộng quân pháo kích dữ dội trên cái quốc lộ. Vì vậy mà chúng tôi tách vào rừng sát để trợ pháo, không ngờ mặt nước cái biển nó đang dâng lên làm cho một số những binh sĩ chết đuối bởi vì không biết bơi. Chúng tôi đóng quân cũng gần cầu Cỏ Mây và cũng được tăng diện chi đoàn thiết giáp để mà ngăn chặn cộng quân tiến vào thị xã Vũng Tàu. Trong vài ngày thì nhận được lệnh là phải buông súng, giận tức vô biên. Trên đường lui binh đến trung tâm huấn luyện rạch dừa, chiếc xe M113 đi đầu đã bị cộng quân bắn bể xích. Trưởng Quý Vinh bị thương nhẹ nơi trán. Chúng tôi liên tục phản công để mở đường và tới được bãi sau của Vũng Tàu. Cộng quân vẫn tiếp tục tháo pháo kích, làm cho tình cảnh thật là hỗn loạn. Tôi bảo Trưởng Quý Vinh đi theo tôi, thế nhưng Vinh lại từ chối xin ở lại. Chúng tôi rời đoàn xe bằng cách là đón tàu đánh cá của dân làm phương tiện để mà về phò Gò Công và tiếp tục ra khơi để mà gặp hạm đội Mỹ đón. Cuộc đời nhà binh đã chấm dứt nơi đây. Không phương hướng, thiếu gia đình vô tổ quốc, cùng là đây. Mũ đỏ Bùi Hoàng Thống, cánh dù diễn sứ Đà Lạt Phổ Quốc. Xin được ghi chú trong phạm vi bài viết này, tôi chỉ ghi lại những gì thuộc về mình mà thôi. Còn chiến trận phải gọi là chiến trận nó quá to lớn, cho nên tôi không thể ghi chép hết được. Tôi không thể nào tôi ghi chép hết được. Tuy nhiên cũng có những cái sai sót mong sẽ được bỏ qua. Thân thẳng các mũ đỏ xuất thân từ Độc Đế đã cùng chung một đoạn đường khổ nạn này. Mũ đỏ Úc, mũ đỏ Thiện, mũ đỏ Vinh, mũ đỏ Kiệt, mũ đỏ Bình, mũ đỏ Khoan, mũ đỏ Sơn, mũ đỏ Hùng thuộc tiểu đoàn 9 nhảy dù. Sư tử là danh hiệu của tiểu đoàn 9 nhảy dù. Nhảy dù cố gắng.
Quân ngũ
thương hoài tuổi xuân, chúng ta mái đầu còn xanh. Anh về rồi mai xa vắng, hãy vui cho tròn mùa đêm. Thôi đừng tâm tranh đời ta.
Kính thưa quý vị, đó là phần cuối của câu chuyện Những Ngày Tháng Khó Quên trong đời lính, tác giả là Bùi Quang Thống, thuộc đại đội 92, tiểu đoàn 9, lữ đoàn 1, nghỉ dù. Hoàng Tính xin được thành thật cảm ơn đến chú Bùi Quang Thống đã có một câu chuyện để Hoàng Tính có dịp chia sẻ gửi đến cho quý vị bà con đồng hương trong cái chương trình đọc truyện ngày hôm nay. Cảm ơn chú, chúc chú bình an, sức khỏe, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin chúc cho quý vị một ngày an lành, hẹn gặp quý vị trong các chương trình đọc truyện lần sau.
Người Nam nhớ đi xa đi đã quyết chi núi căm hận, buồn lời riêng còn vang.